Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa, Đời sống và Sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Dustin Bass có nhan đề Hồ sơ lịch sử William Williamskin, bác sĩ phẫu thuật của Tổng thống. Bài do dịch giả Hoàng Long chuyển ngữ từ bản gốc của The Epoch Times. Mời quý vị cùng lắng nghe. Vào thời điểm năm 1893, ông William Williamskin, sinh năm 1837, mất năm 1932, được cho là vị bác sĩ nổi danh nhất đất nước. Hơn bất kỳ thời điểm nào khác, năm đó đòi hỏi ông phải tận lực ở mức cao nhất, bởi vì những mối nguy phải đối diện là quá lớn. Số phận của người lãnh đạo Mỹ quốc và rất có thể là toàn bộ nền kinh tế của quốc gia này đang đặt trên vai ông. Bác sĩ Kinh tốt nghiệp trường trung học Central của thành phố Philadelphia và sau đó theo học tại Đại học Brown. Ông tốt nghiệp thủ khoa Đại học Brown vào năm 1859. Ông ở lại trường đại học này thêm một năm để chuẩn bị cho việc học y khoa của mình sẽ diễn ra tại trường cao đẳng y khoa Jefferson vào năm 1860. Tuy nhiên, năm tiếp theo lại là thời điểm khởi đầu của cuộc hỗn loạn lớn của Mỹ, nội chiến. Trong khi học tại trường cao đẳng y khoa Jefferson, ông được ông John Brinton, người đã được Tổng thống Abraham Lincoln ủy nhiệm làm bác sĩ phẫu thuật cho các tình nguyện viên, tiến cử trở thành bác sĩ phẫu thuật cho Trung đoàn Dân quân Massachusetts số 5. Từ tháng 7 đến tháng 9, ông đã chăm sóc cho các binh sĩ bị thương, đặc biệt là những binh sĩ của trận chiến Bowen thứ nhất. Năm 1862, ông quay trở lại trường cao đẳng y khoa Jefferson để nhận bằng bác sĩ y khoa. Sau khi được chứng chỉ, ông trở lại cuộc nội chiến với tư cách là phụ tá bác sĩ phẫu thuật lâm thời của lục quân liên minh cho đến năm 1864. Trước khi cuộc chiến này kết thúc, bác sĩ Kinh đã viết hai tác phẩm quan trọng cùng với các bác sĩ trong cuộc nội chiến là bác sĩ Silas Webb Mitchell và bác sĩ George A. Morehouse có nhan đề Chứng liệt phản xạ, tác hại của vết thương do đạn bắn và tác phẩm Vết thương do đạn bắn và những tổn thương thần kinh. Sau cuộc nội chiến, bác sĩ Kinh dành thời gian để giảng dạy, viết sách và hành nghề y. Năm 1875, ông trở thành hiệu trưởng trường giải phẫu học Philadelphia. Ông đã viết và biên tập các phần trong cuốn Sổ tay hướng dẫn phẫu thuật y tế về giải phẫu người Grey's Anatomy. Và vào năm 1982, ông là đồng tác giả của cuốn sách mang tính đột phá có nhan đề Phẫu thuật, các nguyên lý và thực hành. Ông Kinh đã tập hợp các công trình nghiên cứu xuất sắc của những bác sĩ phẫu thuật khác như bác sĩ Joseph Lister, người đã giới thiệu ý tưởng phẫu thuật sát trùng. Điều này giúp cho các cuộc phẫu thuật an toàn hơn bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhiễm trùng. Việc ông Kinh tuân thủ những lời cảnh báo đặt ra trong lý thuyết vi trùng đã giúp ông trở thành người đầu tiên loại bỏ thành công một khối u não vào năm 1888. Đây cũng là năm mà ông Grover Cleveland thất bại trong cuộc tái tranh cử tổng thống của mình. Tuy nhiên, 4 năm sau, ông Cleveland tái đắc cử. Mặc dù bác sĩ Kinh không liên quan gì đến việc ngài Cleveland trở lại tòa Bạch Ốc, nhưng ông có rất nhiều việc để làm trong khoảng thời gian ông Cleveland tại vị tại đây. Đất nước đang trong tình trạng khó khăn kinh tế bởi cuộc khủng hoảng bạc đang diễn ra và cuộc hoảng loạn xảy ra vào năm 1893. Tổng thống Cleveland đã tái đắc cử với lời hứa trong chiến dịch tranh cử là duy trì bảng vị vàng và chiến đấu chống lại phong trào bạc tự do, vốn là thứ đã đang gây ra lạm phát hàng loạt. Chỉ vài tháng sau lễ nhậm chức, Tổng thống Cleveland phát hiện một khối u trên vòm miệng của mình. Đó là khối u ác tính và bác sĩ Joseph Bryan đã đề nghị tiến hành một cuộc phẫu thuật cắt bỏ ngay lập tức. Ông Kinh là bác sĩ phẫu thuật cho ca mổ này. Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật này phải được tiến hành bí mật. Với một nền kinh tế yếu kém và một vị phó tổng thống lại là người ủng hộ bạc tự do, thì tin tức về một vị tổng thống đang lâm nguy có thể gây ra các làn sóng chấn động kinh tế trên khắp Wall Street và Main Street. Cuộc phẫu thuật này được thực hiện vào ngày 1 tháng 7 trên tàu Oneida, một chiếc du thuyền thuộc sở hữu của ông Benedict, một chủ ngân hàng và là bạn thân của Tổng thống Cleveland. Không có bàn mổ, người ta đặt ngài Cleveland trên một chiếc ghế lớn được buộc vào cột buồm ở giữa quầy rượu của chiếc du thuyền. Tổng thống Cleveland đã trải qua ca phẫu thuật bằng kỹ thuật gây mê. Theo báo cáo của bác sĩ Kinn, toàn bộ hàm trên bên trái đã được cắt bỏ ra khỏi chiếc răng hàm đầu tiên cho đến ngay bên ngoài chiếc răng hàm cuối cùng và gần như đến nhân trung. Một phần nhỏ của vòm miệng mềm đã được cắt bỏ. Tổng thống cũng bị nhổ vài chiếc răng. Cuộc phẫu thuật diễn ra trong 90 phút và thành công tốt đẹp. Tổng thống sẽ sớm diễn thuyết trước Quốc hội vào đầu tháng sau và không ai biết điều gì đã diễn ra. Đối với bác sĩ Kinn, ca phẫu thuật này là đỉnh cao trong những thành tựu sự nghiệp của ông. Ông từng nói, bản thân ca phẫu thuật đó chẳng là gì so với những ca phẫu thuật thành công mà cả tôi và bác sĩ Brian từng thực hiện. Tuy nhiên, nó không chỉ nắm giữ mạng sống của một người hoặc một nhà lãnh đạo lỗi lạc, mà nó còn là vận mệnh của cả một quốc gia. Cho đến nay, đó là ca phẫu thuật với trách nhiệm trọng đại nhất mà tôi từng thực hiện. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa, Đời sống và Sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và ghi danh theo dõi kênh. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.